Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6 22 Khi tỉnh lại, trời đã tối đen. Ta vẫn còn nằm trong hố đất. Bên tai văng vẳng tiếng khóc là Tô Thanh Huyền. Nàng vẫn chưa rời đi, chỉ quỳ gục dưới đất, tiếng nức nở không ngừng. Nghe thấy ta động đậy, nàng ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía ta. Tiếng khóc càng lớn, mang theo vẻ tủi thân khó tả. Tống Thư, ta không muốn ghét ngươi, cũng không muốn hãm hại ngươi lần trước ở Giang Phủ. Nhưng bên tai ta luôn vang lên tiếng nói rằng, chính ngươi đã cướp đi phu quân của ta, rằng ngươi sẽ khiến ta trở nên bất hạnh. Ta thực sự rất sợ. Trong bóng tối, hai chữ tình địch trên đầu nàng vẫn sáng rực đến đáng sợ. Trước đây, ta luôn tin tưởng và dựa vào những chữ ấy, vì chúng giúp ta dễ dàng phân biệt thân sơ, gần xa. Nhưng lúc này, nhìn Tô Thanh Huyền nước mắt giàn giụa trước mặt, ta lại chợt nhớ đến Hoàng Tẩu với vẻ buồn bã, đến Thẩm Hành chỉ tự biện tự nói, đến Tiêu Úc với những cảm xúc khó hiểu nảy sinh trong lòng hắn. Một cảm giác giác ngộ bất ngờ tràn ngập trong tâm trí ta. Ta cuối cùng đã hiểu những chữ ấy thực sự là gì. Cũng hiểu rõ điều Hoàng Tẩu từng nói thứ đang giam cầm nàng là gì. Những chữ đó không phải gì khác, chính là thẻ định danh trong một trò chơi. Phản ánh mối quan hệ của nhân vật chính là gông xiềng ràng buộc bọn họ. Không, không chỉ bọn họ bị giam cầm, ta cũng vậy. Bởi lẽ, bất kể là bọn họ hay là ta, tất cả đều chỉ là những nhân vật trong một trò chơi, đã được định sẵn con đường và kết cục. Thật nực cười, ta khẽ thở dài. Nhưng sau sự hoang đường ấy, ta chợt nhận ra, chưa bao giờ tâm trí mình rõ ràng như lúc này. Ta cúi đầu, nhìn sợi dây buộc tóc đang nắm chặt trong tay trước khi ngất đi, rồi lại ngẩng lên, nhìn Tô Thanh Huyền nước mắt lan dài. Cuối cùng, ta đứng dậy, khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Đừng sợ, ta biết những điều đó không phải là nàng. Nàng cũng biết, những gì nàng sợ, ta sẽ không bao giờ làm. Từ xa, trong khu rừng, những ánh đuốc dần sáng lên. Có người đang gọi tên ta. Bóng dáng của ba người dẫn đầu đoàn người dần hiện rõ. Ta siết chặt sợi dây trong tay. Nhân vật trò chơi thì sao? Ta sẽ không chọn bất kỳ con đường nào mà nó đưa ra. Bởi vì những kết cục na ná mà hoàn toàn khác biệt kia, không có một kết cục nào là nàng hiện tại, cũng chẳng có một kết cục nào là ta hiện tại. 23. Cuộc thi này, cuối cùng ta đã chiến thắng. Khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây buộc tóc trong tay ta, nét mặt của Thẩm Hành Chỉ, Tiêu Úc và Bạt Nhĩ đều lộ ra biểu cảm khác nhau. Có người không dám tin, có người mừng rỡ, cũng có kẻ nhìn ta như đang quan sát con mồi chắc chắn sẽ nằm trong tay mình. Ba bàn tay từ ba hướng khác nhau vươn tới, định kéo ta lên. Nhưng ta không nắm lấy tay ai cả, tự mình bật lên khỏi hố đất. Trên đường về doanh trại, bầu không khí trở nên kỳ lạ, chẳng ai mở lời. Cũng chính vì chiến thắng của ta, trong buổi tiệc đón tiếp tối hôm đó, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ. Sáng hôm sau, Bạt Nhĩ giữ lời hứa, gặp ta trước khi hòa đàm. Khi ta dẫn Tiểu Hô Liên vào trướng, bên trong đã chật kín người. Nghĩa huynh, các đại thần, cả Tiêu Úc và Thẩm Hành chỉ đều ngồi ngay ngắn. Dường như không ai ngờ rằng ta lại mang theo một đứa trẻ. Bạt Nhĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, chỉ cười khẽ. Tống nương tử, nói đi, nàng muốn bàn gì với ta? Nhưng nói trước, ta thích mỹ nhân cùng ta trò chuyện về Trăng Sao, thơ ca của Đại Khải. Ta làm như không nghe thấy, khẽ vỗ vai Tiểu Hô Liên. Tiểu Hô Liên, nói vài lời đi. Đứa trẻ nhỏ bé không hề tỏ ra sợ hãi. Lần đầu tiên cất lời trước đám đông, nó đã nói trôi chảy bằng ngôn ngữ Bắc Cương. Ồ, một đứa trẻ Bắc Cương sao? Bạt Nhĩ có vẻ hứng thú, đứa nhỏ này 8, 9 tuổi chứ? Không, nó đã 13 tuổi rồi. Nghe vậy, Bạt Nhĩ khựng lại, ánh mắt nhìn Tiểu Hô Liên trở nên nghiêm nghị hơn, lông mày nhíu chặt. Vì hắn cũng biết, trong hoàng tộc Bắc Cương, hiếm có đứa trẻ nào 13 tuổi mà nhỏ bé như vậy. Nhưng trong tầng lớp dân thường ở Bắc Cương, những đứa trẻ không phát triển chiều cao, lại mang bệnh tật như Tiểu Hô Liên, thì không hề hiếm. Ngoài hoàng tộc Bắc Cương, rất nhiều đứa trẻ như Tiểu Hô Liên chết yêu từ sớm, vì chúng không đủ khả năng mua các loại rau củ, trái cây đắt đỏ. Ta là một thương nhân, muốn thiết lập mậu dịch với Bắc Cương, mở rộng thị trường nơi đây. Nhưng xét về chi phí, vận chuyển và bảo quản, giao dịch rau củ, trái cây không phải lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, có một thứ có thể thay thế, mang lại tác dụng tương tự rau củ, chính là thứ này. Ta lấy ra một gói trà, đưa về phía hắn. Bạt Nhĩ cầm lấy, ngửi thử. Trà. Đúng vậy. Ta đã hỏi qua nhiều vị đại phu, trà cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh của những đứa trẻ như thế này. Nghe vậy, ánh mắt Bạt Nhĩ dán chặt vào ta. Hắn im lặng rất lâu, không trả lời ngay. Nhưng nét mặt cợt nhả và thái độ bông đùa đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngồi thẳng lưng, cuối cùng cũng nghiêm túc. Hắn im lặng hồi lâu, rồi hỏi. Ta cần làm gì? Ta mỉm cười. Thứ nhất, hợp tác với ta. Ta cung cấp trà, còn đại hoàng tử sẽ trao đổi các loại dược thảo Bắc Cương có giá trị tương đương. Thứ hai, mở cửa chính sách mậu dịch. Không cần quản lý hay can thiệp, ta sẽ tự mình khai phá thị trường, tự do mua bán. Đồng thời, ngài cũng không được can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác của ta tại Bắc Cương. Nên chọn thế nào, xin để đại hoàng tử định đoạt. 24. Như dự liệu, cuộc đàm phán này tạm thời chưa có kết quả. Tuy nhiên, khi cuộc nói chuyện tiếp diễn, ánh mắt của mọi người nhìn ta dần thay đổi. Không ai nhắc đến chuyện hòa thân nữa. Cũng không còn ai xem thường ta chỉ vì ta là nữ nhân hay là một thương nhân. Thậm chí, ánh mắt vốn chứa đầy giễu cợt lúc ban đầu cũng dần trở nên nghiêm túc. Phần còn lại của buổi hòa đàm không còn liên quan đến ta. Sau khi chào từ biệt hoàng tẩu, ta dẫn Tiểu Hô Liên trở về kinh trước. Hai ngày sau, khi hòa đàm đã đạt được kết quả, Bạt Nhĩ tìm đến ta. Không có chứng cứ thực tế, người nói trà có thể giúp trẻ em Bắc Cương thoát khỏi tình trạng thấp bé và chết yểu, ta không thể tin mà không tận mắt thấy. Nhưng nếu ngươi theo ta về Bắc Cương và tự mình chứng minh điều đó, hai điều kiện của ngươi, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Lúc hắn nói những lời này, hai chữ phu quân trên đỉnh đầu hắn đã biến mất. Không biến thành người qua đường, cũng không phải điều gì khác, mà hoàn toàn trống rỗng, như Tiểu Hô Liên. Ta không hiểu rõ nguyên do, nhưng đề nghị của hắn nằm trong dự tính của ta. Không chút do dự, ta đã đồng ý. Dù Bạt Nhĩ không đồng ý hợp tác, ta vẫn phải đến Bắc Cương để mở cửa hàng, sắp xếp nhân sự và lên kế hoạch kinh doanh. Ngày rời kinh được định là nửa tháng sau. Ta mang theo lô trà bánh đầu tiên, gia nhập đoàn của Bạt Nhĩ rời kinh. Ngày khởi hành, hoàng tẩu và Tô Thanh Uyển đều đến tiễn. Lần này, thần sắc của hoàng tẩu có chút khác lạ. Ánh mắt của Tô Thanh Uyển cũng sáng rõ và kiên định hơn trước. Hoàng tẩu khẽ cười. Mỗi lần nhìn thấy muội, ta lại nhớ đến 3 năm trước, khi ta bất chấp tất cả để theo nghĩa huynh của muội ra khỏi thành. Tô Thanh Uyển cũng mỉm cười. Hai chữ tình địch trên đỉnh đầu nàng dần phai nhạt. Dù không nói một lời, đôi mắt mang theo ý cười của nàng như đã thay thế tất cả những gì muốn bày tỏ. Hôm nay, nghĩa huynh không đến. Tiêu Úc lại xuất hiện. Hắn vẫn như lần đầu tiên ta gặp, nét mặt ôn hòa, một thân cẩm y hoa lệ, đôi môi nhạt màu, thanh nhã tựa ngọc. Hai chữ, phu quân, trên đỉnh đầu hắn vẫn đỏ tươi. Hôn sự của ta là phụ hoàng định đoạt khi còn sống, vốn dĩ ta không hề yêu thích. Ta đáng lẽ phải xử lý xong chuyện này rồi mới tiếp cận nàng. Tống nương tử, nếu ta hủy bỏ hôn ước, chờ đến khi nàng trở về, nàng có bằng lòng gả cho ta không? 25. Khi chạm phải ánh mắt ẩn chứa mong đợi của hắn, ta có chút không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu. Bởi ta biết, dù chọn ai, cuối cùng ta cũng sẽ trở thành cánh chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, buộc phải tranh giành với người khác. Có lẽ đã dự liệu trước câu trả lời, hắn không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là trong ánh mắt thoáng qua một tia đau xót, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ. Nhẹ nhàng tựa gió thoảng, như thể vừa chút được gánh nặng. Cũng đúng, nàng là cơn gió tự do, không nên bị ta trói buộc. Nhưng mà... Hắn ngập ngừng, lời nói chưa kịp cất thành câu. Nhưng ánh mắt nhìn ta, rõ ràng còn sáng ngời hơn trước. Cơn gió thổi qua, làm tung bay vạt áo hắn, cũng thổi động hai chữ, phu quân, trên đỉnh đầu. Khi gió dừng, hai chữ ấy lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Dẫu biết rằng, những chữ ấy rồi sẽ có ngày tan biến. Nhưng lồng ngực ta vẫn khẽ rung động, một cảm giác phức tạp, không rõ hình hài dâng lên cuồn cuộn. Phía sau, có người giúp. Tống nương tử, mau lên đường thôi. Ta mỉm cười, chào từ biệt hoàng tẩu cùng mọi người. Khi xoay người rời đi, từ khóe mắt ta thoáng thấy Thẩm Hành chỉ đứng phía sau đám đông, nét mặt trầm ngâm, đôi môi mấp máy. Hắn dường như đang thầm nói, xin lỗi. Nhưng người hắn cần xin lỗi, từ trước đến nay, chưa bao giờ là ta. Kết thúc hành trình, đoàn người Bắc Cương nối thành hàng dài tiến về phía trước. Ta cùng nhóm thị vệ do Nghĩa Huynh và Hoàng Tẩu phái tới, hộ tống mười mấy cỗ xe đi ở trung tâm đoàn. Khi đi được trăm dặm khỏi kinh thành, một chiếc hòm trên xe bất ngờ mở ra. Từ trong hòm, một người len lén ló ra, nhìn quanh vài lượt, rồi lớn tiếng gọi. Thần tượng, ta muốn học cách kinh doanh từ ngươi. Xin ngươi dẫn dắt ta. Trên đỉnh đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Dù mặc trang phục nam tử, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra nàng là nữ nhi. Sau khi trấn an những thị vệ đang cảnh giác, ta cau mày hỏi. Ngươi là ai? Nàng cười rạng rỡ. Ta tên là Chu Dư, lén trốn ra ngoài. Xin ngươi đừng đuổi ta. Chu Dư, ta đã nghe qua cái tên này. Là vị tiểu thư đích nữ của Thái Phó, cũng chính là người có hôn ước với Tiêu Úc. Tống nương tử, chuyện nàng thi đấu với đại hoàng tử Bắc Cương để bàn chuyện buôn bán đã lan khắp kinh thành rồi. Đám tỷ muội của ta đều rất khâm phục và ngưỡng mộ nàng, ta cũng vậy. Ta muốn theo nàng học hỏi, ta cảm giác rồi sẽ có ngày mình cũng gây dựng được một sự nghiệp lớn. Thiếu nữ giả trang nam tử, ríu rít nói về những ý nghĩ của mình, trông thật giống hoàng tẩu 3 năm trước. Cũng thật giống ta của 3 năm trước. Nhìn thiếu nữ trước mặt, đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, ta không khỏi khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, không có những chữ trên đỉnh đầu, không bị gò bó bởi định mệnh. Dù là ta hay là họ, tương lai đều tràn ngập vô số khả năng. Hậu ký. Dạo gần đây, trong trường đại học đang thịnh hành một trò chơi. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của bạn cùng phòng, Tống Thư đã tải trò chơi đó về. Để tăng phần nhập vai, nàng còn dùng chính tên mình để lập tài khoản. Nhưng chơi được nửa chừng, nàng không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn. Ai thiết kế cái trò chơi ngớ ngẩn này vậy? Ngày nào cũng đấu đá, tranh giành nhau vì một người đàn ông. Giới thiệu còn viết là giúp bạn học cách chiếm lấy trái tim đàn ông. Hừ, con gái chúng ta rảnh rỗi đến thế sao? Ngày nào cũng phải ghen tuông, tranh giành. Sao không làm ra cốt truyện về sự nghiệp, làm về nữ chính mạnh mẽ? Kiếm tiền, chẳng phải thú vị hơn sao? Bạn cùng phòng nghe xong liền bật cười. Chỉ là trò chơi thôi mà, không thích thì xóa đi. Tống Thư nghĩ ngợi, cũng thấy tức giận vì một trò chơi đúng là buồn cười. Cũng đúng, chỉ là một đống dữ liệu, làm sao thoát khỏi chương trình được. Thôi vậy, không chơi nữa. Nàng dứt khoát gỡ bỏ trò chơi, rồi cầm sách lên học. Gần đây nàng đang bận chuẩn bị thi cao học, rất nhiều việc phải làm. Nhưng đến hôm sau, khi mở điện thoại, trò chơi mà nàng đã xóa hôm qua không chỉ vẫn còn đó, mà toàn bộ cốt truyện nàng đã chơi đều được thiết lập lại từ đầu. Chỉ qua một đêm, nữ chính không chỉ mở được mậu dịch giữa hai nước, buôn bán trà, trồng dược liệu tại Bắc Cương, mà ngay cả những nhân vật nữ khác cũng có thêm thuộc tính phù. Hoàng hậu mở thư viện, tình địch mở xưởng thiêu. Thất Thất, mau nhìn xem, trò chơi này thật sự có lối chơi mới. Bạn cùng phòng mở điện thoại của mình kiểm tra, phát hiện trò chơi của nàng vẫn là một trò chơi đấu đá trong cung và hậu viện. Cô kinh ngạc thốt lên. Chắc là lỗi bắc rồi. Tống Thư do dự. Chắc vậy. Xóa đi. Nghĩ một lúc, nàng bật cười, lắc đầu. Thôi, cứ để lại. Những nhân vật này đã nỗ lực thoát khỏi lập trình đến thế, giữ lại thì có gì không ổn chứ? Toàn Văn Hoàn.